Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: Anh hãy ý tứ, đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng các trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi-se để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó. Nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay những người nào mà từ những nơi khác không phải là giáo xứ Phật Pháp, anh chị em đến đây để tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, anh chị em đến đây để cùng cầu nguyện với cộng đoàn lòng Chúa thương xót, anh chị em đến đây để như là một lời chứng cho mọi người biết rằng công cuộc của Chúa không ai có thể phá được, không ai có thể ngăn cản được. Anh chị em nào là những người từ nước, không phải từ nước ngoài, từ nước trong nhưng mà từ xứ khác đến đây xin giơ tay. Rồi một tràng pháo tay thân to để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Và thưa anh chị em, khi mình đến đây với tất cả niềm xác tín rằng là công cuộc của Chúa thì không ai có thể chống phá được. Khi mà Chúa nói với Faustina đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng gặp rất nhiều sự chống đối, cản phá. Nhưng Chúa nói với Faustina rằng: Đừng sợ, ta ở cùng con. Càng chống đối bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đây là công việc của Thiên Chúa. Càng chống phá bao nhiêu thì mình càng xác tín rằng là đường lối của Chúa phải là như vậy. Và trước sau gì công cuộc ấy cũng phải đi đến đích như là Chúa đã dự định, như là Chúa đã mong ước. Và đó là kế hoạch cứu độ yêu thương đời đời của Chúa. Cho nên anh chị em nghe Chúa nói với chúng ta: Các con đừng sợ. Anh chị em giơ mạnh tay lên và nói: Đừng sợ, mạnh lên nha. Trước những chống đối, trước những cản phá, các con giơ mạnh tay lên, xác tín mạnh tay lên. Trước những đau khổ, những trở ngại, những thử thách, các con tôi phải giơ tay lên, nói thật mạnh lên, một niềm xác tín giơ hết tay lên. Dù cho người ta có chống đối, người ta có cản trở, người ta có cản phá, người ta có làm biết bao nhiêu cách do ma quỷ bày mưu bày kế, thì công cuộc lòng thương xót của Chúa không bao giờ mà tan rã. Cho nên Chúa nói: Các con, các con, các con, ma quỷ nó phải chạy thôi, nó phải chạy thôi, nó có luẩn quẩn ở đây này, nó có đó. Ta nói nhà thờ lắm ma, nhà cha lắm quỷ, ma quỷ nó luẩn quẩn ở đây mà nó nghe chúng ta hét lên như vậy là nó phải chạy thôi. nó sợ lắm, nó sợ những người tín thác vào Chúa, mà nó càng sợ bao nhiêu thì nó càng ghét bấy nhiêu. Và Chúa nói rằng là những người đi loan báo lòng thương xót Chúa là kẻ thù số một của Satan. Satan sẽ tìm mọi cách để mà cản phá, để mà quấy phá. Lúc đầu lễ, cha sở có nói với anh chị em, một trong những âm mưu của Satan là nó mượn bàn tay của những người xưng mình là linh mục tu sĩ, đưa những bài viết lên những trang web, trong đó có người ký tên là tu sĩ hèn mọn. Hèn mọn cái gì mà lại đi chống phá Đức Giáo Hoàng thì còn gì gọi là hèn mọn, phải không thưa anh chị em? Hèn mọn mà viết những bài chống đối giáo hội một cách khủng khiếp như vậy, kết án Đức Giáo Hoàng như là Satan, như là ngụy Giáo Hoàng, như vậy còn gì gọi là hèn mọn. Rồi một người khác ký tên là linh mục Đồng Trung. Thưa anh chị em, một linh mục, chẳng biết linh mục thật hay linh mục giả, mà ký tên là Đồng Trung, chẳng biết là đồng ruộng hay là đồng lúa hay là đồng gì, muốn đồng gì thì đồng, nhưng mà không đồng lòng đồng ý với giáo hội, với Đức Giáo Hoàng, thì tôi bảo đảm rằng đó không phải là linh mục như lòng Chúa mong ước. Mà họ kinh khủng lắm thưa anh chị em, Satan ma quỷ nó tinh vi lắm thưa anh chị em, nó dùng cái đầu óc của con người, nó dùng những lý lẽ của con người, và nhất là nó mượn lời của Kinh Thánh, cứ lấy sách Khải Huyền ra rồi nói rằng câu mấy đoạn mấy ứng với cái điều này điều nọ điều kia, mà những người học ít, những người yếu đức tin, những người thiếu hiểu biết là dễ hoang mang lắm, dễ ngã theo lắm. Và ma quỷ nó chỉ chờ trực như vậy thôi. Ngay cái biểu tượng năm thánh lòng thương xót Chúa, một linh mục dòng tên vẽ, rồi Đức Giáo Hoàng chấp thuận. Mà khi chấp thuận như vậy thì cả một cái quá trình suy nghĩ và cầu nguyện, chứ đâu phải là chạy trọt để mà chấp nhận. Ấy thế mà họ cũng tìm mọi cách, họ xuyên tạc, họ cắt nghĩa biểu tượng này là quỷ, là ma vương, là tam điểm, là đủ thứ hết. Thưa anh chị em, khi mình công khai mình chống đối Đức Giáo Hoàng, khi mình công khai mình chống đối giáo hội, thì có còn là con của giáo hội nữa không? Còn hay không? Khi mình chống đối Đức Giáo Hoàng, có phải là con của Đức Giáo Hoàng nữa hay không? Có còn tôn trọng người cha chung mà được Chúa đặt lên làm đầu giáo hội, nói rằng con là đá, trên đá này ta xây hội thánh, quỷ địa ngục cũng không làm gì được, cứ an tâm. Họ muốn chống gì thì chống, càng chống phá bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đây là công cuộc của lòng thương xót của Chúa. Vì nếu công cuộc này không đem lại lợi ích cho các linh hồn, có cần chống không? Có cần chống không? Không. Nếu công cuộc này không đem lại lợi ích cho các linh hồn thì các linh hồn thuộc về nó đâu cần chống. Nhưng mà càng nhiều người đến với lòng thương xót của Chúa bao nhiêu, càng nhiều người quay trở về với lòng thương xót của Chúa bao nhiêu, thì ma quỷ nó càng điên lên, gầm gừ. Nó hét với lại Phô-xê-na rằng mày và ông Giê-xu của mày, mày làm khổ tao, chúng mày làm khổ tao. Chị em thấy không? Cho nên mình đừng có hoang mang, đừng có sợ sệt gì cả. Mình xác tín rằng là quỷ địa ngục cũng không làm gì được. Cho nên nó muốn đe dọa, nó muốn cấm phá, nó muốn chọc chặt, nó muốn mượn tay người này, mượn tay người kia để ném đá dấu tay, để làm gì thì làm. Chúng ta nhất nhất nghe lời Chúa. Các con bé 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 rồi nó chạy nữ vô nữa để thấy không, phải làm mạnh nên nó mới sợ, nó mới chạy, tại vì nó đang ngồi ở trong đây, nó đang ngồi ở trong đây, có khi nó thâu băng, có khi nó quay phim, có khi thì nó theo dõi, rồi bắt đầu nó về nó mới xuyên tạc, rồi nó bắt đầu nó tán ra, rồi bắt đầu nó mới thọc gậy bánh xe, nói cái này nói cái kia. Cho nên dù nó muốn làm gì thì làm. Chúa nói các con không có sợ gì cả. Và mình cầu nguyện cho họ, Chúa bảo không kết án ai, chúng ta cũng không lên án bất cứ một ai, mà mình thương yêu họ, vì họ chưa nhận biết được lòng thương xót của Chúa, họ mới vậy thôi. Ngày xưa mà tôi chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, tôi có hơn gì đâu. Tôi cũng cười nhạo vậy, tôi cũng coi thường vậy. Và những người đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, tôi cũng cho là mê tín vậy. Nhưng mà Chúa quật ngã tôi như là quật ngã cái ông nào cũng cứng đầu cứng cổ, còn hơn là tôi nữa, là sách gươm đi á. Ông nào? Ông nào? Ngựa phi đường xa, tin lên đường cát trắng trắng xoa, tin lên đường nắng trôi trôi loa, cánh đồng lúa in sát chân trời, mây mây bao la. Ngựa phi đường xa thật mau, ông nào phi ngựa cầm thanh gươm? Ông Phao-lô. Và Chúa làm cho ngã ngựa. Hìm từ từ, hí hí, té cái rầm, ngã ngựa. Và Phao-lô được ơn quay trở về, nhận biết rằng người mà mình chống đối, người mà mình muốn tiêu diệt, người mà mình coi là kẻ thù, ấy chính là Đấng cứu độ mình, ấy chính là Đức Giê-xu, Đấng giàu lòng thương xót. Cho nên Phao-lô được ơn quay trở về. Càng chống đối bao nhiêu thì bây giờ Phao-lô quay trở về thì càng bênh vực giáo hội, bênh vực tín hữu, và nhất là bảo vệ niềm tin của mình vào Đức Giê-xu bấy nhiêu. Mà thậm chí đến mức độ mà Phao-lô nói rằng dù sống hay dù chết, dù thiên thần ma vương hay bất cứ chiều rộng chiều sâu, không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Kitô. Tôi đã ngã ngựa, tôi đã gặp biết bao nhiêu thất bại, tôi đã gặp biết bao nhiêu những nhục nhã, những ê chề, và Chúa mở mắt cho tôi thấy rằng là tất cả những cái gì mà mình đeo đuổi, mình ham muốn trước đến giờ là rơm là rác hết. Như Phao-lô nói, tôi coi tất cả là rơm rác, là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Vậy thì một khi mà đã được ơn trở lại, một khi anh chị em mình đã được Chúa mời gọi đến đây, như chính bản thân tôi thấy rằng là đã được Chúa cứu, đã được Chúa thương, đã được Chúa vớt như vậy, cho nên mình xác tín rằng Chúa thương xót mình, Chúa cứu độ mình, và mình ra đi, mình loan báo, mình làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho dù súng có kề vào cổ, dí vào thái dương, bảo là không được loan báo nữa, không được nói về lòng thương xót Chúa nữa, tôi cũng dám nhờ ơn của Chúa mà nói rằng là chết dứt khoát, là không bao giờ ngưng loan báo, ngưng loan truyền lòng thương xót của Chúa. Dù chỉ còn một người ở đây thì cũng cứ nói như là cả với 10.000 hay là cả 100.000 người. Hallelujah. Phải lên Hallelujah. Thì chứ mình phải làm mạnh lên, phải đồng lòng hiệp nhau mà cầu nguyện, nhất trí mà cầu nguyện, xác tín một niềm tin như vậy, để ma quỷ quanh quẩn đâu đây thì xin cho họ được ơn quay trở về. Những người đang để cho ma quỷ nó điều khiển, nó hướng dẫn, xin Chúa trục xuất ma quỷ khỏi họ, để họ được ơn quay trở về. Thương, rất thương những người anh chị em của mình. Chúng ta không có lên sàn đài mà đấu đá với nhau. Nhớ dù họ muốn viết gì thì viết, họ muốn nói gì thì nói, họ muốn chê muốn trách gì thì chê trách. Anh chị em mình chỉ có một điều, đó là thinh lặng. Và có những người bảo thinh lặng và chửi thầm, đâu phải. Không có thinh lặng và chửi thầm, không có thinh lặng rồi lẩm bẩm rồi đồ chết tiệt này, mình cứ phá giáo hội hoài rồi Chúa không diệt mày đi, không có. Mình thinh lặng và cầu nguyện, thinh lặng và cầu nguyện. Họ muốn chê trách, muốn chửi rủa gì cứ mặc, mặc ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Đó là lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Cho nên mình không ngại, không sợ, không có lo, không có hoang mang gì cả, vẫn yêu thương những con người ấy và cầu nguyện cho họ. Vì mình mà không có ơn của Chúa thì mình còn tệ hơn họ nhiều. Đức Giáo Hoàng đi ngang qua trại tù, Đức Giáo Hoàng nói: tại tại sao lại những người đó mà không phải là tôi? Tôi có hơn gì những người đó không? Nếu mà không có ơn của Chúa thì có khi tôi còn phạm tội gấp mấy họ và tôi cũng vào tù như họ đây này. Cho nên là không có kết án những tội nhân, mặc dù không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận tội lỗi, nhưng vẫn yêu thương những người có tội để cho họ được có cơ may mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, nhưng mà nhớ một điều là ta đừng tự mãn cho rằng mình có lòng thương xót của Chúa đây, cứ nào mà đụng đến bà là chết. Ta có lòng thương xót đây, đứa nào đụng đến ông là chết. Ta có lòng thương xót đây là không đứa nào dám đụng đến ta. Có phải như thế không? Người Israel, chúng ta nghe bài đọc 1. Anh chị em còn nghe bài đọc 1 nhớ rõ không? Là dân Israel và Philistine chiến đấu. Ai thắng? Philistine thắng hay là Israel thắng? Ai thắng? Philistine thắng. Israel ỷ mình là dân riêng của Chúa, cho rằng mình có hòm bia giao ước, hòm bia Thiên Chúa, cho nên là cao ngạo, hoanh hoang, tự đắc, bị Philistine đánh cho một trận thất điên bát đảo. Rồi họ nghĩ mình bị thua trận rồi, bây giờ mình phải làm cái gì đây để mà thắng trận, thay vì họ tìm hiểu coi tại sao họ thua trận, tại sao họ bị thất bại, là vì Chúa đã bỏ họ. Mà tại sao Chúa bỏ họ, là vì họ đã bỏ Chúa. Vì họ đã bỏ Chúa trước, họ đã chạy theo tà thần, chạy theo thần ngoại, mà không có thờ phượng một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Chúa bảo ta là Thiên Chúa của con, ta là Chúa, ngoài ta ra không có một thần nào khác. Nhưng mà dân Do Thái chạy theo thần này, chạy theo thần nọ, chạy theo thần kia, cho nên họ bỏ Chúa. Mà nếu mà họ bỏ Chúa rồi thì họ có còn sức mạnh nữa không, thưa anh chị em? Không. Nhưng mà họ nghĩ rằng là không, họ không xét mình lại là lỗi tại họ như vậy để họ quay trở về với Chúa. Nhưng mà họ nghĩ rằng là vì hôm nọ đánh nhau mình chưa có khênh cái hòm bia giao ước này ra. Bây giờ nào, alo, mời mấy ông khỏe mạnh đâu đến đây. Mấy ông khỏe mạnh, bốn ông khỏe mạnh đâu đến đây. Bốn ông khỏe mạnh đến đây. Bốn ông khỏe mạnh lên khênh hòm bia giao ước lên. Bốn ông khỏe mạnh lên khênh hòm bia giao ước. Họ cứ nghĩ rằng là mình không cần quay trở về với Chúa, mình chỉ cần việc khênh cái hòm bia giao ước này là quân Philistine nó sợ nó chạy hết, đúng không? Không có quỳ xuống mà thành nài lòng thương xót Chúa, không có quỳ xuống mà sám hối để nói rằng lạy Chúa, con đã bỏ Chúa mà con chạy theo ông này, chạy theo mấy bà.
Ba bà. Bà.
Ông này chạy theo ba bà, này chạy theo đánh tối đánh bài mấy sòng. Ba sòng. Ba sòng. Rồi. Ông này đi này thì đó, vợ nọ con kia này, cờ bạc này, mỗi ngày uống mấy lít đế?
5 lít.
5 lít đế cờ bạc rồi rượu rồi. Ông này buôn heroin mấy ký?
Thưa cha, một ký.
Rồi chích mỗi ngày mấy phê, rồi đá hàng đá, rồi chích mấy mũi?
Chích một hai mũi.
Ta thấy đây là tứ đổ tường, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách. Đây là tứ đổ tường. Mà ông tứ đổ tường này, ông cờ bạc, ông rượu chè, ông xì ke, ông trai gái, ông ấy không quay trở về với Chúa. Nhưng mà ông ỷ rằng ông ấy có tượng lòng thương xót Chúa, bắt đầu bốn ông xuống mà khênh tượng lòng thương xót Chúa. Thánh thật tượng. bốn ông xuống và thân tượng lòng thương xót Chúa y như là người Israel mang hòm bia Thiên Chúa đi, mang hòm bia Thiên Chúa đi chiến đấu với lại quân Philippines. Đọc kinh thì không đọc, sám hối thì không sám hối, mà vác tượng thì vác, vác xong rồi khấn xin Chúa cho con bán được mấy tép thuốc phiện heroin để con chích nữa. Ông này thì khấn xin Chúa cho con rượu nó rẻ rẻ tí để con uống ngày 5 lít. Rồi ông này là mấy là gì? Ông này là gì rồi?
Bài sáu.
Bài bạc. Thì ông ấy sang Tây Ninh, ông ấy chơi sòng bài casino ở Tây Ninh, ông không thèm chơi ở Việt Nam. Còn ông này mấy bà?
Ba bà.
Mà không muốn bỏ bà nào, lại bảo lạy Chúa, nếu có thể được thì Chúa cho con vài bà nữa. Thì không có sám hối mà không có quay trở về, tưởng là mình cứ vác cái tượng Chúa như là dân Philippines, như là quân Israel vác tượng Chúa để đi đánh với quân Philippines, mà không có chịu sám hối, không có chịu quay trở về. Cho nên là ông cứ đem hòm bia, cứ đem Chúa đi mà ông bêu ríu như vậy, có chịu quỳ xuống mà đọc kinh đâu, sám hối đâu. Cho nên là ma quỷ khi mình chiến đấu mà không nhờ sức mạnh của Chúa, bằng lời cầu nguyện, bằng chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, bằng những hy sinh của mình, mà cứ trai gái cờ bạc rượu chè hút sách, làm sao mà lãnh nhận được ơn của Chúa, làm sao mà chiến thắng được ma quỷ. Cho nên nó đánh cho te tua, đánh cho ngã nghiêng, quân Philippines nó đánh chết hết, té lăn kiều lăn cù kiên ra, rồi nó lấy luôn cả hòm bia Thiên Chúa, nó lấy luôn cả hòm bia Thiên Chúa, lấy mất hòm bia Thiên Chúa. Anh chị em thấy người Philippines bảo rằng mình phải chiến đấu, vì những người này những tưởng rằng là mình có hòm bia Thiên Chúa, có hòm bia giao ước là mình thắng, có hòm bia giao ước mà không giữ lời giao ước với Chúa có thắng được không thưa anh chị em?
Không.
Có hòm bia giao ước tức là mình phải giữ lời giao ước với Chúa. Giữ lời giao ước với Chúa là con chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, không có chuyện là có Chúa lại còn thêm trai gái, rồi có Chúa thì lại thêm cờ bạc, có Chúa thì lại thêm rượu chè, có Chúa lại thêm hút sách, làm sao được. Bây giờ bốn ông tính sao? Vì nó đánh cho te tua rồi, thế ông ma quỷ đánh cho te tua rồi, bây giờ bốn ông tính sao đây? Những người Israel ngồi bàn với nhau, tại sao mình thua trận? Chỉ riêng mình trong cuộc sống chiến đấu thiêng liêng cũng phải hỏi rằng là tại sao mà mình thua trận, tại sao mình không thắng được. Bây giờ ông uống ngày 5 lít rượu, bởi ông thấy rằng là ông đến với lòng thương xót của Chúa mà ông không cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà ông không quay trở về, bởi ông tính sao đây?
Dạ thưa cha, bỏ rượu chè và cầu nguyện.
Bỏ rượu chè và cầu nguyện, cho một tràng tay thưa anh chị em. Rồi ông lại cũng cầu, ông lại cũng quỳ cầu nguyện với Chúa đi. Đó, đó quỳ, đó quỳ xuống cầu nguyện với Chúa. Còn anh sau sang bên Tây Ninh đánh lời lỗ.
Dạ lời.
Chúng ta thấy thường là bao giờ cũng vậy, mình vô sòng bài bao giờ người ta cũng cho mình lời, đúng không? Nó mồi thôi con ơi, nó cho con ăn một nhưng mà nó lấy lại 10. Cho nên là mình dễ bị cái máu đen đỏ, máu cờ bạc, nhất là Tết nhất sắp đến nơi rồi, mình dễ bị lắm. Và mình đến với lòng thương xót của Chúa mà mình vẫn còn mê cờ bạc thì Chúa bảo biệt con lựa chọn, một là Chúa, hai là cờ bạc. Cờ bạc là bắt thằng bần cửa nhà bán hết cha chân vào cùng. Nào bây giờ con đã bị thua xiềng liệng hết rồi, te tua hết rồi, bị nó lừa lọc hết rồi, may mà nó chưa cắt cái tai, nó gửi về chưa cắt cái mũi gửi về, giống như là bên Tây Ninh mới sòng bài ở casino Tây Ninh, có khi nó cắt một cái ngón tay gửi về họ đem tiền sang chuộc. Bây giờ con tính sao? Đến với lòng thương xót Chúa, cả 3.000 người đang cầu nguyện cho con, thì con có quyết định quay trở về không?
Dạ thưa cha, là quyết định quay trở về với lòng thương xót Chúa.
Wow, hallelujah. Rồi quay trở về với ông kia. Còn ông này ba bà, mỗi bà mà ông tính sao bây giờ, ba bà có muốn đi bà nữa không?
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Giờ tính sao?
Dạ con quay về với Chúa.
Mà ông này đi theo ba bà, bán nhà bán cửa đi, rồi bây giờ mới than rằng là lấy tiền cho gái có đòi được không? Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Tại vì khi mình còn tiền thì gái nó theo, nhưng mà bây giờ dép không có mà đi thì làm sao mà gái nó theo nữa. Cho nên ông ấy than rằng là bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông bảo là tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Cho nên thưa anh chị em, còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng yêu thương mình, chờ đợi mình. Dù mình te tua như đứa con hoang đàng quay trở về, Chúa vẫn cứ đón nhận. Nào anh quyết định đi theo bà 2, bà 3, bà 4, bà 5 hay là đi theo Chúa Giêsu?
Dạ, đi theo Chúa Giêsu.
Rồi mấy bà kia làm sao?
Tôi bỏ tôi.
Hả?
Dạ, trở về với gia đình.
Có bạn nào đây không?
Dạ không.
Rồi cho về với Chúa đi. Rồi còn anh, bây giờ chúng ta thấy là giới trẻ bây giờ là chơi hàng đá, chích xì ke, ma túy nhiều quá thưa anh chị em. Mà Việt Nam là một trong những cái nơi mà tiêu thụ ma túy lớn, một trong những nước tiêu thụ ma túy lớn nhất trên thế giới, mà chính phủ đang cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn cái tệ nạn này. Họ mới bắt được có một người, họ bỏ ma túy ở trong, bỏ heroin ở trong những cái bình ga, và họ để trong đó cả bao nhiêu ký ma túy. Nhiều người bị tử hình nhưng mà nó vẫn không chừa, vì lý do là lời quá. Mà anh chị em thấy buôn ma túy giết hại biết bao nhiêu con người, cả những thế hệ trẻ, biết bao nhiêu gia đình bị tan nát, bị đổ vỡ, biết bao nhiêu những người trẻ ngày hôm nay họ không còn tương lai nữa chỉ vì ma túy. Anh có thấy tội ác của anh hay không? Anh có sám hối tội của anh hay không?
Còn có sám hối.
Anh có còn buôn ma túy nữa hay không?
Thế cha không.
Rồi bây giờ quyết định sao?
Quyết định con trở về, con đi, ví dụ như mà bạn bè biết được những điểm ma túy, con sẽ dắt đến để truy tố cho những người vì lòng yêu mến Chúa, để truy lá những người đó, triệt để những tì lạc đó, để cho biết lòng thực sắc.
Hallelujah. Rồi chúng ta thấy hình ảnh bốn ông thánh dễ thương không chị anh chị em? Dễ thương quá. Bốn ông thánh đang là những tội nhân đã trở thành thánh nhân, và thánh nữ Faustina nói rằng là bao lâu ta còn là người, bao lâu ta còn sống thì còn có cơ hội để trở thành những thánh nhân. Đây là những tội nhân mà quay trở về với lòng thương xót Chúa, đón nhận lòng thương xót Chúa thì trở thành thánh nhân. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của các anh rồi, cần đứng dậy tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Ở trong bốn anh, có anh nào chia sẻ cuộc đời của mình được ơn quay trở về như thế nào? Có anh nào đã từng là những đứa con hoang rồi được ơn quay trở về với Chúa không? Chia sẻ cho mọi người.
Con thì thưa cha và cộng đoàn dân Chúa, thì con có lên làm chứng với cha một lần rồi, là nhà thờ Lạng Sơn giáo xứ Thạch Đà, giáo xứ Lạng Sơn Hạt Sống Mới. Con đã từng qua casino chơi đánh bạc thì từ năm 2004. Sau đó rồi con đi về đi làm, đi qua rất là nhiều đến nỗi mà thế mạng ở bên đó luôn, thưa cha là bên đó. Thì một lần cuối cùng thì con cũng có nhờ mẹ con cầu nguyện với cha, vợ con cầu nguyện. Một lần đó là con bị chơi với thì con cũng đắm cơn lòng thương xót Chúa. Rồi lần đó là coi như là nó đánh con, một lần đó nó tẩm đến già thì mình không
về. Nó đánh như thế nào kể mọi người nghe.
Thì cha nó nhốt vào mình một cái nhà tối lắm, tối lắm, trong người đâu là nó không cho mình ăn, không cho uống. Một lần ấy xong rồi nhà con thì cứu con rất là nhiều lần rồi, chỉ cái lần đó không thể nào chạy trọt ra được nữa, thế là đã đánh con một lần đó. Nhưng mà con vẫn tin thác vào Chúa, con chắc chắn là mẹ con bảo là con cứ đọc kinh đi mẹ, xin cho cha lòng người cầu nguyện cho con rồi sẽ có cách thôi. Thế là cứu con lần đó là 7,000 đô, thế là lần đó là hơn một tháng trời là con mới về được Việt Nam. Từ lần đó là con bỏ, nhưng mà không thể nào bỏ được cha, nhưng là cũng lập đi lập lại kiến cách lại ở Việt Nam, chạy chơi trên mạng, cũng bị giang hồ đe này kia đủ thứ. Nhưng mà mãi tới lúc năm 2012 bắt đầu con mới dứt được 3 năm mới đây này, thì cha lại với con cũng chạy theo, thì con cũng nhờ được ơn đấy, thì con dứt khoát để bỏ chạy đến để chú. Đó là như vậy.
Hallelujah. Tôi chỉ đại hóa ra lại đúng. Một là chứng nhân của lòng thương xót Chúa được ơn quay trở về, anh ấy là cờ bạc mãi bên casino qua bên Campuchia, rồi vợ con đau khổ lắm, rồi bị đánh, bị đe dọa, rồi bị tí nữa thì chết. Nó đánh, mỗi lần đánh thì anh kêu lên rằng lấy Chúa Giêsu thương xót con để anh bảo anh đỡ đau hơn chăng. Mà biết bao nhiêu lần như vậy, tới hôm nay anh mới đứng lên tin, xưng niềm tin là quyết tâm quay trở về. Còn các anh ai có điều gì muốn chia sẻ không? Anh có gì muốn chia sẻ cho biết mọi người không? Thưa anh bạn, anh anh tên gì, anh ở đâu?
Dạ con tên là Nguyễn Chí Danh, con ở giáo xứ Tennessee.
Động cơ nào đưa anh đến đây?
Hồi xưa là con không có biết lòng thương xót Chúa, thì ba con với rủ tò mò con đến giáo xứ Chí Hoàng. Tại vì hôm nay cậu con rủ con đi.
Đúng là.
Dạ. Thì con bỏ công việc, con đi lên tới đây để cầu nguyện.
Lần đầu tiên lên đây?
Dạ dạ.
Có sợ?
Dạ, dạ hết sợ.
Dạ hết sợ. Chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa hiếm lắm. Anh ấy không thể đến được nếu không có ai nói, ai giới thiệu, ai mời gọi. Và người mời gọi chính là cậu của anh. Chúng ta thấy một người đàn ông dắt một người thanh niên đến với lòng thương xót của Chúa lúc 3 giờ chiều. Hiếm lắm mà người nói rằng là lần đầu tiên con mới đến được với lòng thương xót của Chúa nhờ cậu của con. Tại sao anh không dắt đứa khác mà anh dắt thằng này?
Dạ, tại vì trong gia đình thì cháu không biết nghe về con, cho nên là con thì con cũng hồi trước con cũng đi nhà thờ Chí Hoàng, nhưng mà rồi sau này thì vì không có ở đó nữa, cho nên là con có một người chị vợ của con thì cách đây khoảng 4 tuần mới đưa về cho con cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Thì con xem đến phần cuối thì con thấy có nói đến là lòng thương xót Chúa trở về đây, cho nên là con kêu cháu con đi với con.
Vâng, thưa anh chị em, anh nói chắc mọi người nghe không rõ, anh nhỏ nhẹ đi loan báo lòng thương xót Chúa, anh nói như con gái, anh ỏn lạ ỏn nẻm. Có khi nó nhỏ người ta còn nghe, nói to như tôi lại không nghe. Thế nhưng mà Chúa dùng cái cách của Chúa mình không biết được, tưởng là phải nói to, ăn to nói lớn, phải nói hay người ta mới đến. Ai ngờ anh cứ nói nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà này nó rất đại. Nó được đến với lòng thương xót của Chúa. Và anh ấy cầm cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, anh mở ra trang cuối, anh ấy thấy cái chương trình như vậy, và anh mời người khác, mời đứa cháu của anh ấy đi. Mỗi người chúng ta cũng vậy, mình phải trở thành những người đi loan báo, đi giới thiệu cho người khác biết đến lòng thương xót của Chúa. Nào bốn anh bạn, để anh ấy được quay trở về với Chúa. Nãy anh đi rước Chúa, nhưng mà lòng anh không có Chúa, cho nên chỉ là tượng Chúa chứ không phải Chúa. Và đừng có ỷ rằng mình có tượng Chúa rồi mình muốn làm gì thì làm. Mình đừng có ỷ rằng mình có hòm bia giao ước rồi mình muốn thắng ai thì thắng. Nếu mình có hòm bia giao ước mà không giữ giao ước, nếu mình có tượng Chúa mà không để
để Chúa ngự trong gia đình mình, trong tâm hồn mình thì là vô ích hết. Bởi các anh đã được ơn của Chúa rồi, các anh hãy đi xuống dưới, thay vì đi rước Chúa, mình đi rước một người đang ngồi trên cái không có chân, có chân mà không đi được, rước người đó lên đây dùng. Bố này, bố này đi rước người đó lên. Đôi khi chúng ta rước Chúa thì dễ, phải không? Nhưng mà rước con người không dễ tí nào. Chúng ta cho một chặng phát tay hoan hô cái người bố này nhỉ. Chúng ta thấy không, bố này cái thân tượng thì dễ, nhưng mà để mà đi đến mà tìm những con người đau khổ như vậy, để mà đem đến với Chúa những người mà không có chân mà không đi được đến với Chúa, không có dễ thế nào. Nào, chị cho mọi người biết chị tên gì và chị ở đâu, chị đến với lòng thương Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Thị Hải, con ở quận 3, ở giáo xứ huyện Dĩ. Con nghe được tin cha về giáo xứ Thịnh Phát làm lễ lòng thương xót Chúa, con đến đây để tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được đến với Chúa. Trong mấy năm qua con cũng đi Chí Hòa, nhưng mà thời gian cha không làm ở đấy nữa, cho nên con cũng xa lánh lòng thương xót Chúa. Con cũng lừa trẻ tội lỗi, cũng không có siêng năng gì lắm. Nhưng hôm nay nghe tin cha về đây làm lễ, con cũng đến đây để xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con, và cũng xin cha thêm lời cầu nguyện cho con.
Thưa anh chị em, một người mà chị bị bệnh liệt như vậy bao lâu rồi?
Dạ thì cha con bị hồi 3 tuổi. Hồi ở ngoài Bắc đã 3 tuổi thì con bị bất thân bất toàn. Ba mẹ con lo thuốc men cho con thì con phục hồi được hai cái tay và cái người, còn cái chân là hỏng luôn.
Bao nhiêu năm?
Dạ thì cha năm nay con 67 tuổi. Dạ thì coi như là 64 năm rồi.
64 năm rồi. Thưa anh chị em, 64 năm ngồi trên cái ghế con bánh xe đẩy như thế này, bại liệt, nhưng mà nhờ Chúa cứu thì được hai cái tay, còn hai chân vẫn không có đi được. 64 năm mà bây giờ lên đây không thấy chị ta nói rằng xin cho con được chữa lành cái đôi chân, anh chị em có nghe không? Không, mà chỉ xin lỗi Chúa vì thời gian qua con đã sao lãng Chúa, xin Chúa tha thứ vì con là kẻ tội lỗi. Ta thấy không, cái điều quan trọng là mình nhận biết mình tội lỗi và xin Chúa tha thứ, chứ không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến xin cái ơn phần xác cho mình. Tôi cũng cứ nghĩ rằng, hoặc là anh chị em cũng cứ nghĩ rằng là thế nào bà này bà đến đây cũng xin cho con được đứng lên như thế này. Mà nếu mà Chúa cho chị đứng lên như thế này chắc là nhiều người tin vào Chúa lắm, nhưng mà Chúa không làm những cái ngoạn mục như vậy. Cái đó là chỉ cái bên ngoài, chỉ nhất thời mà thôi, rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà cái sâu lắng là gì? 64 năm ngồi trên cái ghế mà đẩy như thế này, 64 năm không đứng dậy được, mà bây giờ có cơ hội được đến với lòng thương xót của Chúa mà lại không xin Chúa cho con được khỏi bệnh, được đứng dậy mà đi như người khác, không kêu ca trách móc mà chỉ nhận biết rằng mình là người tội lỗi, mình đã xa Chúa, bây giờ mình có cơ hội, cơ may được đến đây để tạ ơn Chúa. Rồi trước khi mà chị được đưa xuống, chị có nhắn gửi gì những người khỏe mạnh ở đây không?
Dạ, thưa cha, con cũng xin cha cầu nguyện cho chúng anh chị em chúng con, và cũng xin anh chị em nhớ được cầu nguyện cho em, và cũng xin Chúa ban cho tất cả anh chị em chúng ta được tràn đầy ơn thần khí của Chúa, và ban cho tràn ơn Thánh Thần để anh chị em được hăng say trong mọi công việc mà Chúa dùng anh chị em chúng ta trong mọi công việc, trong mọi cánh đồng truyền giáo, để danh cha một ngày kẻ sáng, giáo hội cha luôn luôn vững mạnh, để tiếp tay với các cha, các linh mục để làm sáng danh Chúa.
Rồi, thường thì di chuyển bằng cách nào?
Hả? Dạ thưa, con lại đẩy chiếc này con đi, và con có xe ba bánh, xe gắn máy để con đi chỗ nọ chỗ kia để
đi nào. Để chị xuống này thì xuống sao?
Con lết xuống, để cha cho con lết nha.
Rồi, rồi chị xuống thì coi ạ. À vâng, vậy được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi thôi, bây giờ bốn ông Thánh cho bà Thánh này lên rồi đem bà Thánh xuống. Để lên rồi mà có cách của bà mới lên được. Rồi, thần khi Chúa đã sai tôi đi,
thanh cao lên,
thanh cao lên, sai
cao lên.
Say tôi đi ngài, say tôi đi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là cái hình ảnh mà bốn người thanh niên mà khênh một cái cô bé thì nó dễ, phải không? Bốn người thanh niên mà khênh một cô xinh xắn dễ không? Thích không? Thích, phải không? Mà đây là khênh một bà 67 tuổi ngồi trên cái ghế đó 63 năm trời. Chúng ta thấy hình ảnh mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là như vậy, là phải biết thương xót anh chị em của mình, biết thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình, những người đau ốm bệnh tật, những người nghèo túng, những người khô khan mùi lạnh tội lỗi. Và trước khi mình đi loan tin mừng lòng thương xót, trước khi mình đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác, thì điều quan trọng là chính mình phải quỳ xuống mà cầu nguyện với lòng thương xót, sám hối mà quay trở về với lòng thương xót, để được Chúa xót thương mình. Rồi lúc đó mình tràn đầy sức mạnh quyền năng lòng thương xót Chúa, mình mới ra đi mà loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người được. Và ra đi loan báo không gì khác, giống như người anh em chỉ cần một cuốn sách giới thiệu cho đứa cháu của mình, một thanh niên nhỏ nhẹ thôi, hoặc là như là người chị em của chúng ta đây ngồi xin cái ghế đẩy đấy mà còn cố gắng lớn tiếng nói rằng anh chị em hãy ra đi mà loan báo giới thiệu cho mọi người, dù rằng chị không đi được, dù rằng chị không chạy nhảy như chúng ta được, nhưng tấm lòng của chị ấy, môi miệng của chị ấy muốn loan báo cho mọi người rằng hãy ra đi với những người còn khỏe mạnh, còn đôi tay, còn đôi chân, còn xe hơi, còn nhà lầu, còn đầy đủ mọi phương tiện, hãy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đừng ỷ rằng mình có Chúa rồi mà mình không quay trở về. Đừng ỷ rằng mình là cộng đoàn lòng thương xót Chúa rồi thì mình không có cần cầu nguyện, không cần gắn bó với Chúa rồi thì Chúa sẽ bảo vệ mình. Không đâu. Nếu không tỉnh thức, không cầu nguyện, giống như người Israel, hòm bia giao ước cũng bị Philippines lấy chiếm mất, thưa anh chị em. Và 32.000 người tử trận trong cuộc chiến đó, cuộc chiến mà những người tưởng rằng mình có Chúa nhưng mà thực ra không có Chúa, của những người mang cái hòm bia giao ước mà không giữ lời giao ước. Hôm nay thưa anh chị em, tin mừng Chúa có cho chúng ta thấy là lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến ai? Đụng chạm đến ai? Một người bị bệnh phong cùi. Một người bị bệnh phong cùi, anh ta chạy đến sấp mình xuống trước Đức Giêsu và nói: lạy thầy, nếu thầy muốn, xin cứu chữa con. Lạy thầy, nếu thầy muốn. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn. Vì anh chị em thử nghĩ cho mỗi người một ơn gì đi, muốn xin ơn gì, nghĩ trong đầu. Xin ơn chữa lành, ơn hoán cải, ơn bình an, ơn trả nợ. Có xin ơn sủ nợ không? Có không? Không, ơn trả nợ, không có sủ nợ người ta. Rồi xem mỗi người thầm thí xin một ơn gì đi. Rồi sau đó chúng ta phải kết rằng: lạy Chúa, nếu Chúa muốn. Chúng ta phải kết rằng: lạy Chúa. To lên, lạy Chúa. To lên, tất cả nhà thờ thưa anh chị em cùng mình thầm thí, mình cầu nguyện xong, bất cứ lời cầu nguyện nào mình muốn xin lên gì thì xin, muốn nói với Chúa gì thì nói. Chúa bảo với Faustina rằng: con cứ kể chuyện con cho cha nghe đi.
Husna bảo rằng con đi làm vườn, con đi gắt cổng buồn quá chú ơi, chẳng có gì cả. Chú bảo thì về kể cho ta nghe, con ở đó con mình buồn quá chú ơi, thì tối về kể cho ta nghe. Thì mình cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, mình khẩn nài điều gì đó, mình có hết mọi ý nguyện mình dâng lên Chúa, đến với Chúa mình dâng lên Chúa hết ý nguyện này, hết ý nguyện nọ, cho mình, cho gia đình, cho người thân, cho bà con thân thuộc, hết mọi ý nguyện. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải nói lạy Chúa, lạy Chúa. Nếu Chúa muốn chứ không phải là con muốn thì vô chừng, con muốn thì nhiều lắm. Nếu mà mình muốn được như bài hát tôi muốn thì cũng còn đỡ. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, tôi muốn sống như loài choa hiền, tôi muốn làm loài thú đi hoang, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Anh biết bài đó không? Anh hát bài chữ tôi muốn cho mọi người nghe. Ừ, chữ tôi muốn thôi, được rồi. Rồi. Tôi muốn. Đến, đến.
Con chân giả.
Rồi. Anh ấy bảo anh ấy chân giả nhưng mà người thật không sao. Tôi muốn.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận thù. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời.
Đừng quên nữa chứ.
Rồi, anh chia sẻ cho mọi người biết là lúc nãy anh nói anh có đôi chân giả là sao, nguyên nhân gì có đôi chân giả như vậy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con bị chứng bệnh hiếm lắm nha, cũng hai chân rồi, cắt cũng mười mấy năm rồi nha. Dạ,
mười mấy năm rồi là anh bị cắt đôi chân, và bây giờ nếu mà anh cầu nguyện với Chúa thì anh cầu nguyện điều gì?
Dạ, nếu mà con cầu nguyện với Chúa thì con cảm ơn Chúa, tại vì nhờ cắt hai chân thì con mới biết đến Chúa, mà giờ này rồi cắt hai chân thì con lại đi nhiều hơn là lúc mình chưa cắt chân, dạ. Và con được đi nhiều nơi hơn, dạ.
Wow, hallelujah. Vậy thì trước khi mà anh bị cắt đôi chân thì như thế nào, và sau khi cắt đôi chân như thế nào? Anh bảo là nhờ cắt đôi chân mà biết đến Chúa, nghe hơi lạ, anh chia sẻ cho mọi người.
Thì khi mà con nằm ở trên bệnh viện Chợ Giấy thì lúc mà con chuẩn bị cắt chân, lúc đấy là con rất là hoang mang vậy. Hồi đấy thì chưa có lòng thương xót, con đã bị cắt chân lần đầu, thì con lúc con nhìn lên thập tự của Thánh Giá của Chúa trong bệnh viện thì con mới nghĩ là mà tại sao Chúa lại để con khổ thế này, mà sao lúc ấy con trẻ có hai mấy tuổi rồi. Nhưng mà lúc thời gian lúc đầu con cắt con rất là hoảng sợ. Nhưng sau khi cắt chân thì tự nhiên đến với nhóm Kinh Thánh ở bên dòng Chúa Cứu Thế, có một chị cũng quen với chị Hải này, thế dẫn con đến trong đầu học Kinh Thánh, thì được chừng một năm sau lại bị cắt một chân nữa. Cắt chân nữa thì lúc đấy con mới nhận ra là ý Chúa muốn là khi mà cắt chân, đưa đôi chân của con đi. Hồi xưa con còn chân thì con đi chơi đủ là đủ thứ hết, dạ, con biết nhiều thứ trên đời. Nhưng mà khi mà con cắt chân rồi là bắt đầu con mới biết chạy đến với Chúa. Mà con cũng đi học Kinh Thánh rồi bắt đầu khi mà có lòng thương xót của Chúa. Lúc mà cha chưa làm thì bên năm 2000 thì con đã biết đến lòng thương xót của Chúa, cha Tiệu. Thì bắt đầu từ đó là con đến lòng thương xót của Chúa, thì Chúa cũng dùng con là để đem lòng thương xót đến cho rất nhiều người, dạ. Mà hiện nay tụi con nhóm của chúng con là chuyên môn đi giúp kẻ liệt đó. Con xin làm chứng cho cha với lại cộng đoàn là tuần trước khi con đến đây là có một ông ở trong giáo xứ của con là ông hấp hối, thì ông gia đình có nhờ con, tức là con dâu của ông ngồi sau con này, là nói là mấy anh chị là cầu nguyện cho ba em, thì con bảo giờ tụi con lên thuê xe đi rồi, tụi con ở bên Đồng Nai thuê xe rồi thì con hứa là lên xe tụi con sẽ cầu nguyện cho ông đó. Thì lúc về bắt đầu lúc mà cha làm lễ xong con về đến nhà thì còn 15 phút nữa thì 7 giờ, con hứa 7 giờ đến đọc kinh. Thì lúc mà tụi con đọc kinh cho ông xong thì mấy ông lâm mạnh đến giúp, thì nghĩ là đêm đấy ông sẽ qua ông chết. Nhưng mà chúng con không ngờ là sau cái lần đọc kinh đấy là ngày hôm sau ông khỏe lại, mà đến tụi con đọc nay là đúng một tuần. Thì tụi con thường đọc là tụi tuần cửu nhật là 9 ngày. Có người tụi con đọc có một ngày thì chết, ông này thì coi như là giờ ông khỏe lại, thì con biết là đó là quyền năng của Chúa. Thì có người nói đùa và trong năm nay năm thánh lòng thương xót thì ông này ông nhận hết. Thì con tin là Chúa đang thực hiện cái điều tốt đẹp nhất nơi ông ấy nhỉ. Còn ngày hôm qua chúng con cũng có đọc cho một ông nữa là cũng bỏ Chúa là mấy chục năm, thì khi ông hấp hối thì tụi con có đến. Thì nói giờ ông có tin Chúa thì bắt đầu ông đồng ý, ông nhận hết rồi. Con đọc xong này đúng có mười mấy tiếng sau là được cha giải tội xong là ông cũng về với Chúa luôn vậy. Con xin làm chứng cho Chúa như vậy vậy.
Thiên chi em, hôm nay Chúa đưa đến cho chúng ta những cái món quà tuyệt vời của những con người mà ngồi trên xe lăn 64 năm, của những cái ông mà mười mấy năm cứ bị cắt dần hết cái chân trái rồi cái chân phải. Lúc mà còn đôi chân thì chạy nhảy, chơi bời đủ thứ, không biết Chúa. Đến khi mà cắt chân rồi, không còn chân nữa thì nhận ra lòng thương xót của Chúa. Và từ đó ra đi, đi không còn là bằng chân thật mà bằng chân giả. Bằng chân giả nhưng mà rất chân thật, đúng không? Đi bằng đôi chân giả, đi bằng chân giả nhưng mà lại rất chân thật. Chân thật nhưng mà đi bằng chân giả, nhưng mà lại rất chân thật, để làm chứng cho mọi người rằng quyền năng của lòng thương xót Chúa, nhất là chuỗi kinh lòng thương xót. Chúa nói rằng hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót bên người hấp hối, vì chuỗi kinh ấy sẽ giúp cho họ, nếu họ đang hoang mang, đang nghi ngại, thì họ được ơn quay trở về và được ơn ra đi bình an. Ta vẫn gọi là được ơn chết lành. Nhưng mà nếu được muốn cho mọi người tôn vinh quyền năng của Chúa, Chúa có thể cho người đó khỏi bệnh, giống như là người chị em của chúng ta, con dâu ngồi ngay đây làm chứng. Để làm gì? Để tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Thì cũng giống như là người không cùi mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà anh cầu nguyện rằng là nếu Chúa muốn, cái người mà bị cụt hay chân cũng chẳng có cầu nguyện rằng xin Chúa cho con được có đôi chân để mà đi, nhưng mà xin cho con được mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng đôi chân giả của con, nhưng mà lại là chân thật vì từ tấm lòng thành của mình. Cái người phong cùi cũng vậy, khi mà Chúa bảo ta muốn anh hãy được sạch, ngay lập tức anh ta được sạch. Và khi Chúa muốn rằng nói rằng ta muốn, thì Chúa cúi xuống, Chúa đụng chạm vào anh. Mà theo luật Do Thái thời đó, nếu một người sạch đụng vào một người phong cùi thì người ấy bị ô uế theo luật. Đức Giêsu bất chấp, không có cái luật nào khác ngoài luật yêu thương. Tôi không thể nào ô uế nếu mà tôi đụng đến anh rồi theo luật bảo là tôi ô uế. Ô uế hay không là do cái đầu óc của mình, ô uế hay không là do cái miệng lưỡi của mình nói những điều xấu xa, ô uế hay không là do cái hành động xấu xa của mình. Còn việc mà một người đau ốm, một người bệnh tật đây mà tôi đến tôi hỏi thăm người phong cùi, nếu mà như vậy thì tôi là người ô uế nhiều nhất. Vì đến một cái trại phong cùi ở bên sẵn cả 350 người, mà người nào tôi cũng cầm tay, người nào tôi cũng bá vai, vậy thì chắc là tôi là người ô uế nhất à? Anh chị em thấy không? Và thậm chí họ còn ôm lấy họ hôn mình nữa thì chắc là mình ô uế, mình chết luôn. Chẳng có cái luật ô uế nào mà do cái việc mà đụng chạm đến. Nhưng mà khi con người đến với con người, khi tấm lòng đụng chạm tấm lòng, khi lòng thương xót đụng chạm lòng thương xót, thì lúc đó Chúa ra tay. Chúa ra tay để cho ta được Chúa đụng chạm đến, được Chúa sờ chạm đến, và ngay lập tức được chữa lành. Tình yêu của Chúa vượt lên hết tất cả mọi lề luật, mọi quy định, mọi quy tắc, mọi điều khoản nào cả. Không có một cái điều khoản nào mà vượt qua được Thầy ban cho các con điều răn mới của Thầy. Đó là các con hãy, đó là các con hãy. Rồi anh chị em quay sang thể hiện tình yêu thương đi. Coi coi người cùi hủi bên cạnh mình có dám bắt tay không? Quay sang yêu thương nhau, bắt tay người bên phải coi, coi có dám bắt tay không? Tôi thấy có nhiều người đó, thấy ông cứ khoanh tay lại, ông không bắt tay rồi. Ông bộ ông sợ đụng vào người ta là ô uế hay sao? Người bên trái quay sang, bắt tay, quay sang. Người đằng sau quay sang, bắt tay người đằng sau coi nào, hỏi thăm coi nào, đụng chạm vào họ có bị dính cùi không, có bị ô uế không, quay xuống. Chúng ta đôi khi mình trở thành những người vô cùng là vô cảm, nệ luật, là không dám đụng chạm, không dám tiếp xúc với ai ở trong nhà thờ. Chẳng nhẽ vô trong nhà thờ đụng đến ai là mình bị ô uế hay sao? Không dám tay bắt mặt mừng hay sao? Việt Nam mình gặp nhau gọi là tay bắt mặt mừng. Nào làm lần nữa coi, tay bắt
Bây giờ tôi nói tay bắt là quay sang bên phải, vỗ vai người bên phải cái nha. Tay bắt, tay bắt. Tôi thấy có những người tay bắt mà đâu có bắt đâu, mặt mừng mà mặt đâu có mừng đâu. Rõ ràng coi chừng là mình là bị phong cùi rồi. Mình sợ, hoặc là mình sợ đụng chạm với người ta là mình bị phong cùi. Mà lòng thương xót của Chúa thì vượt qua hết tất cả. Chúa không sợ đụng chạm với người phong cùi thật. Mà tại sao ta sợ đụng chạm tiếp xúc với anh em của mình? Coi chừng người ta không phong cùi mà chính mình là người cùi phong. Coi chừng đó thưa anh chị em. Và khi Chúa đụng chạm tiếp xúc thì ngay lập tức người ấy được khỏi. Và khi được khỏi rồi thì ra đi loan báo về quyền năng lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho mọi người, giống như là người chị em của chúng ta 64 năm ngồi trên cái xa lăng, giống như người anh em của chúng ta mười mấy năm đi đôi chân giả, vậy mà vẫn ra đi loan báo về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ước gì cộng đoàn của chúng ta, những anh chị em ở đây, anh chị em đã đến, đã cầu nguyện, đã chia sẻ, đã làm chứng được cái điều đó, đã chứng được điều đó, thì hãy ra đi, ra về, và mỗi người anh chị em mời gọi hai người thôi. Như là giáo hội Hàn Quốc, mỗi người công giáo ráng cố gắng mời được hai người không công giáo đến với đạo của mình để loan báo tin mừng mà. Thì chị em thấy đi, mời những người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa đi. Mỗi thứ năm đến đây đi, điểm hẹn lòng thương xót đến đây đi, để nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa hơn. Mình biết, mình không giấu, mình không cất, nhưng mà mình phải loan báo, loan truyền. Các sơ về nói cho các sơ trong chồng mình, kéo nhau hết đến đây đi. Các thầy về nói cho các thầy trong chồng mình, hết đến đây đi. Đâu phải lòng thương xót chỉ dành cho giáo dân mà tu sĩ thì không có. Mình hiện diện, mình làm chứng cho mọi người thấy rằng là Chúa thương xót hết tất cả mọi người. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng rất cần đến lòng thương xót. Và lát nữa đây anh chị em được Chúa đụng chạm như Chúa đụng chạm đến người phong cùi, khi mà anh chị em đưa bàn tay phong cùi tội lỗi ô uế nhơ nhớp của mình ra, và anh chị em đưa tay phải ra, đưa tay phải ra, đưa tay phải ra, hãy nhìn vào cái tay mình coi, giơ lên, giơ lên, giơ cao lên, coi cái tay mình có sạch không, có sạch không. Sạch thì hạ xuống, sạch thì hạ xuống. Ai cảm thấy tay mình sạch thì hạ xuống, ai thấy tay mình dơ với bẩn thì dơ cao lên, và nói lạy Chúa xin thương xót con. Dơ lên, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin thương xót con. Và Chúa nói qua miệng thời tác viên mình, Thánh Chúa Kitô. Đó, amen xong là anh chị em được đụng chạm đến Chúa giống như Chúa đụng chạm đến người phong cùi. Không chỉ là đụng chạm nhưng mà anh chị em được cầm lấy. Không chỉ cầm lấy mà anh chị em được rước lấy. Không chỉ rước lấy mà Chúa ở trong anh chị em qua bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Amen.